Các cháu giờ 45, cổ động viên hai lớp đã có mặt ở trên sân từ rất sớm. Băng rôn chải nhựa đã sẵn sàng. Lớp trưởng Yến đang chỉ huy đội cổ động viên một cách chuyên nghiệp với các khẩu hiệu B5 đoàn kết, B5 đồng tâm, B5 quyết thắng, với tâm lý là thủ trên. Hắn và các bạn rất tự tin vào khả năng đi tiếp của đội mình. Nằm cùng bảng với 10A1, 10C12 và 10B10, tấm vé đi vào vòng trong chưa bao giờ lại dễ dàng như vậy. Vì theo phân tích của thợ mò, 10A1 với thành tích học tập đáng nể thì thời gian dành cho việc chơi thể thao tương đối ít. Con trai lớp A1 thì 10 đứa, hết 9 đứa cận nên khả năng chơi bóng hay là không cao. Còn về tập thể lớp 10C12 thì lớp chỉ có đúng 7 đứa con trai để đăng ký thi đấu. Nếu có một đứa vì lý do gì đó không ra sân thì sẽ bị xử loại. Còn lớp 10B10 là đáng e ngại nhưng cũng không phải là thử thách quá lớn. Vì các thành viên đội bóng 10B10 là bạn cùng trường với Thẩm Dũng. Dũng hiểu rõ các thành viên của đội vì có thời gian thi đấu cùng nhau hồi cấp 2. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh sân đấu, hắn thấy cả hai Hương đang đứng ở phía trước ngoài sân. Hương mà hắn thích đang mặc một cái áo thun trắng và đội nón lá, trông dễ thương chết mất. Hắn không lưu ý Hương Bí Thư, người mà hắn nghĩ học cùng trường với mình như tiểu học. Hắn cảm thấy xa lạ, không có chút quen thuộc gì hết. Chắc là do cái tuổi thơ dữ dội giữa hắn và nhỏ nên giờ mới có cảm giác vậy. Hắn nghĩ như thế. Đang khởi động trên sân thì hắn nghe tiếng của thợ mò gọi ý ới.
Tiêu rồi Phương ơi, thằng đang bị tai nạn giao thông.
Cả lớp nghe vậy nhéo nhào lên.
Vậy đang có sao không thọ?
Không sao, nó qua đường không để ý bị xe Honda quét trúng. May mà người ta chạy không chạy nhanh lắm, nếu không tiêu rồi. Bị chảy chân tay xe tua, đang mang bó trong bệnh viện. Lớp trưởng Yến tỏ vẻ lo lắng.
Nhưng trong đó An, Khoa với Lâm, Yến có thấy đá bóng bao giờ đâu.
Còn Tú với Cường trước giờ toàn làm thủ môn hay hậu vệ, mà vị trí của Đăng là hộ công mà. Yến tỏ vẻ an hiểu tình hình của đội.
Không sao đâu, tí sẽ cho thằng Khanh đá vị trí của thằng Đăng, còn Tú sẽ thay vị trí của Khanh, vậy là ok rồi.
Không, hãy để Lâm đá vị trí của Đăng.
Hắn lên tiếng.
Sao?
Phương chắc không? Thọ và mọi người ngạc nhiên nhìn hắn.
Tôi tin Lâm đá được, cứ để Lâm vào sân đi. Không được thì mình đổi người có sao đâu.
Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn tin dù thiếu đi, Đăng thì tập thể đội bóng vẫn rất mạnh so với phần còn lại. Với phần Phương là tiền đạo ngôi sao của lớp nên mọi người đồng ý với quyết định của Phương.
Lâm, khởi động đi, ông sẽ ra sân trong đội hình xuất phát đấy.
Hả?
Lâm đã sao được? Không phải ban đầu Phương nói đăng ký chưa đủ số lượng hay sao mà giờ kêu Lâm đá?
Đăng bị tai nạn, Lâm biết rồi mà, vào sân đá đi, không sao đâu.
Nhưng mà
không như nhịn gì.
Khởi động đi, thầy Bình đến rồi kìa.
Trọng tài của trận đấu này là thầy Bình, thuộc tổ thể dục của trường. Thầy ra hiệu cho hai đội tập trung vào giữa sân. Đội 10A1 sẽ mặc trang phục màu xanh của Chelsea, còn đội của hắn sẽ mặc trang phục màu đỏ của Manchester United. Một trận Super Sunday của nước Anh sẽ diễn ra ngay bây giờ trên sân vận động Đồng Đa.
Thầy gửi bắt tay nhau, thầy phổ biến lại một lần nữa quy định của trận đấu. Ở hiệp đầu tiên, lớp hắn sẽ là đội giành quyền phát bóng trước. Hắn đứng trước bóng cùng với Thẩm Di Tư Te. Lần đầu tiên hắn có cảm giác hồi hộp như vậy, không phải là vì đứng trước một trận cầu của người lớn, mà là vì có một người đang quan sát hắn trên sân. Người ấy khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, hơi thở từng tập hơn mỗi lần nhìn thấy. Trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hắn chuyển bóng nhanh cho thằng Vinh, áp dụng chiến thuật đánh phủ đầu mà cả đội đã đề ra. Vì có bóng nhanh chóng dắt bóng về phía cầu môn đối phương, chuyển tung cú sát xếp thẳng về phía cung thành đội đạn, cúng chút chứng chuyên hậu vệ của lớp 10A1 đi ra ngoài viên, thẩm thọ chạy lên, kéo thằng Di lại, không cho thực hiện cú ném viên.
Sao mày không tuân thủ chiến thuật đấy ra, đá kiểu gì vậy? Mày đi làm Ronaldo của Việt Nam hả?
Không, tao làm Di đen. A1, những gì mà mày lo gì?
Lần sau, mày còn như vậy nữa là tao sẽ đổi người đấy nhé.
Nói rồi thằng họ chạy về phía giữa sân, trái hiện với thằng Vinh thực hiện cú ném. Cú ném trúng chân của số 7, Lâm mắt tiếng. Nó còn ngơ ngác chưa biết nên truyền thế nào thì các cầu thủ A1 áp sát.
Mất bóng rồi, Kim Mươi vào.
Tiếng của thằng Thọ hét lên. Các cầu thủ của A1 triển khai tấn công đồng loạt, thì 6 cầu thủ di chuyển ra phần sân của đội đạn và thực hiện chuyền ngắn để cắt nhỏ đội hình. Tiền đạo số 10 của A1 từ một cú sút thẳng về phía cung thành của B5 sau khi bỏ lại phía sau thằng Khanh. Tuy nhiên, cú sút đó không thắng được Dũng. Nó đem bóng lên. Ở phía trên, chỉ mỗi thằng Lâm còn đứng ngơ trên đó. Bóng đến chân, cả đội hét to. Di chuyển, và viết đàn đi Lâm. Bóng chạm chân, Lâm lúng túng, di chuyển. Bóng đối diện thủ môn đội đại, rồi lúng túng, tung một cú sút nữa, chuyển nữa suốt. Bóng nằm gọn cho tay của thủ môn A1. Cả lớp kêu lên một tiếng, trời ơi, làm sao mà một cơ hội ngon ăn vậy mà bỏ lỡ. Hắn chạy lại chỗ của Lâm động viên.
Không sao đâu, lần đầu tiên khi ra sân cũng vậy, Lâm làm tốt rồi.
Thẩm Lâm đủ thời chạy về phía sân nhà. Trận đấu vẫn tiếp tục, không có đau. Sự tấn công của B5 mất đi phần đa dạng vì Lâm xử lý bóng chưa tốt. Phần vì dù rè, phần vì lúng túng. Còn hắn thì không có thời gian để triển khai những pha xử lý tinh tế của mình, cũng như biểu diễn kỹ thuật cá nhân như cách làm nên sự nổi tiếng của hắn. Thời trung học cơ sở, vì phải thường xuyên đi dự phòng thủ trước miếng đánh hội đồng của A1. Thời gian hiệp một chưa dần từ những phút cuối là chưa có bàn thắng nào được ghi. Phía bên ngoài, cổ động viên lớp chưa thay Lâm ra để cho một thành viên phát vào. Họ kéo hắn lại.
Lâm đá dở quá, giờ sao đi Phương?
Cứ để nó đá đi, nó có tập chiến thuật bao giờ đâu. Càng chưa thi đấu một trận chính thức nào, nó thiếu tự tin thôi. Mày biết mà, cứ để nó đá đi.
Thằng Khanh có bóng thực hiện một đường truyền, đổi sách cho thằng Vinh. Vừa nhận được bóng, Vinh tích cực di chuyển thu hút cầu thủ đội bạn rồi chuyển ngược bóng về phía sau. Thằng Thọ nhận bóng và thực hiện một cú sút truyền dài. Bóng chạm chân hắn, hắn quyết định tung ngay một cú sút. Bóng đi thẳng về phía thủ môn, nhưng trước đó bóng chạm tay một cầu thủ A1. Trọng tài chưa thổi thì cả sân đã vang ầm lên.
Né rồi, phạt đi trọng tài ơi!
Một quả penalty trực tiếp cho 10A1. Thầy Bình cũng nhìn đồng hồ. Sau quả penalty này sẽ hết hiệp một. Một trận đấu tưởng dễ dàng lại tỏ ra bế tắc. Chiến thuật thằng họ đề ra phá sản ngay tháng chính với lối đá tổng cục, tấn công, tổng lực phòng thủ của đội bạn.
Để tao đá cho,
thằng Duy đứng trước quả bóng và nói với hắn.
Mày nhìn tao trái này đi.
Ờ, vậy thì mày đá đi.
Lâm, lại đây. Đá trái ngày hội tư nhé.
Cả lớp nháo nhào lên. Tiếng thằng Tú ngoài sân.
Phương đá đi, Lâm nó đá không được đâu.
Cả đội ngỡ ngàng. Vì đây là cơ hội cuối cùng của hiệp 1. Tuy nhiên, hắn vẫn thản nhiên. Hãy tin Phương và tin Lâm một lần nữa. Vậy nhé. Cả lớp thở dài, đành vậy. Có gì hiệp 2 sẽ làm lại. Chỉ biết chắc cái ngày đá không vào rồi. Hắn nói nhỏ với Lâm.
Chúng dứt điểm, nhìn mình gặp với nhau, tự tin lên nha Lâm.
Thầy mình thử coi báo hiệu thực hiện quả đá phạt. Lâm chạy bài xuất bóng thẳng về phía góc trên cung thành ngược, thiếu sáng dáng của thủ môn đội bạn. 1-0 cho B5, tiếng chai đập ngoài sân cùng tiếng hò reo của tập thể lớp, hiệp một kết thúc, và lớp hắn đang dẫn trước. Giờ giải lao, hắn ngồi kế bên Lâm.
Cú đá vừa nãy quá đỉnh, chết góc cao cung thành, thủ môn đoán đúng. Phải nhập bóng.
Ờ, mà lỡ khi nãy thực hiện thất bại rồi sao?
Ờ, thì thôi, có sao đâu Lâm lo.
Nhưng nếu trận này mà hòa hoặc thua, thì cũng sẽ trở thành tội đồ.
Công không được, thủ cũng không xong.
Nãy Lâm đã ghi bàn rồi đó thôi, đừng nghĩ quá nhiều như vậy.
Mình chơi đánh đá bằng chân và bằng cả trái tim nữa.
Trái tim Phương, móc bảo,
Lâm sẽ thi đấu tốt và ghi bàn đã sẽ đúng đó.
Xem tiếng hứa vậy ta,
Thẩm Thọ xuất hiện kế bên cho hắn và Lâm.
Ừ, hộ Lâm, lần đầu tiên ra trận ai mà không vậy.
Thẩm Thọ vỗ vai Lâm, rồi mấy đứa trong đội cũng đến động viên như thế. Hắn tin là hắn đã đúng, ai cũng cần có một cơ hội để thực hiện. Hắn nhìn về phía A1, thường đang cười nói với đứa con trai bên đó. Hắn có chút ghen tị, phải chí hắn học A1 nhỉ. Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi thầy Bình ra hiệu việc thi đấu thứ hai bắt đầu. Lớp hắn sẽ có một sự thay đổi người lẫn chiến thuật, hướng sẽ vào sân thay cho Lâm và sẽ đá vị trí của Thọ. Trong khi đó, Thọ sẽ vị trí hộ công ngay sau lưng của Duy và hắn. Hắn sẽ không thể lo thu hồi bóng cũng như phải chạy lên chạy xuống như được một nữa. Đội A1 giao bóng và triển khai tấn công hay sau khi thời bình thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên về cách chơi thì không khác gì hiệp một. Thanh Châu nhanh chóng cắt đứt màn tấn công của đội bằng một cú sát bóng tiêu nghệ. Bóng được truyền đến chân của hắn. Các cậu khi hắn không di chuyển bóng về phía cầu thủ đội bạn để trình diễn khả năng đi bóng và tiếp tốc nhanh cho phía đường biên của sân rồi tạt vào phía trong. Bóng đến chân Vi Cupe ngay trước khung thành, một cú đệm bóng nhẹ. Vào! Tỷ số là 2-0 cho B5. Thẩm Duy đưa tay chấm lên khung thành của đội bạn bắt chiếc fan mình của đứa con thần gió Henry trong tiếng cổ vũ hò hét của các bạn trong lớp. Bên kia cổ động viên A1 vẫn treo vang khẩu hiệu A1 cố lên.
Trên sân, lối chơi của A1 đá càng rối. Cứ phong lên tìm bàn gỡ, trong khi đội của hắn được tổ chức phòng ngự rất rõ ràng. Giờ thì Duy đang nghỉ, Cường nấm rơm sẽ vào sân, chỉ còn mỗi hắn ở phía trên cùng. Điều thú vị là Cường nấm rơm tuy nhỏ con nhưng lại quan sát, di chuyển và thu hồi bóng tốt không kém gì thằng đang bò. Chỉ mỗi việc cướp điểm quá tệ và chuyền bóng thiếu chính xác nên thường làm thủ môn và hậu vệ. B5 tăng 10, phòng thủ để đảm bảo chiến thắng. Đó là suy nghĩ của đội bạn. Nhưng ngược lại, cả đội lớp B5 chỉ còn một tiền đạo thì bóng chỉ tập trung mỗi cho hắn. Trong khi cổ động viên còn chưa hết hưng phấn thì pha nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ trong vòng 5 phút, thủ môn A1 phải 2 lần vào lưới nhặt bóng bởi chính hắn. Chỉ sau pha đoạt bóng thành công, bóng được chuyển ngay cho hắn. Một cú sút xa thành bàn và một màn biểu diễn qua mặt ba cầu thủ và thủ môn của đội bạn đã chứng minh hắn nguy hiểm thế nào. Ở ngoài xa, thầy Sinh Tuấn cũng đang quan sát trận thi đấu này. Hắn ăn mừng bàn thắng theo cách của Kaka, giơ hai tay lên bầu trời trong tiếng reo hò của các bạn trong lớp. Gần về cuối trận, hắn ghi thêm một bàn thắng nữa bằng pha bay người đánh đầu ấn định tỷ số 5-0 cho trận đấu. Cổ động viên gọi tên hắn, cả lớp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Từ thua trận, cổ động viên người A1 đã hết sức chuyên nghiệp khi cả lớp đồng vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đội hắn. Hắn lại nhận ra một điều rằng do mình học kém nên mặc cảm giết hết lớp người ta, chứ các bạn ấy cũng rất tuyệt. Hắn nhìn về phía Phương, hắn phát hiện Hương cũng đang nhìn hắn. Hương cười với hắn, trời ơi, chạy nãy giờ trên sân bao nhiêu mệt nhọc biến mất sau nụ cười đó. Hắn không kịp nhìn thêm lâu bởi cả lớp hắn đã quay quanh hắn, kéo hắn ra ngoài bên ngoài ăn mừng như một vườn hùng. Mọi thứ tốt đẹp đã trở lại với hắn. Hắn nghĩ như thế rồi hòa vào tiếng reo hò cùng các bạn.
Từ thua trận, nhưng cổ động viên 10A1 đã hết sức chuyên nghiệp khi cả lớp đồng vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đội hắn. Hắn lại nhận ra một điều rằng do mình học kém nên mặc cảm giết chết lớp người ta, chứ các bạn ấy cũng thật tuyệt. Hắn nhìn về phía Phương, hắn phát hiện Phương cũng đang nhìn hắn. Phương cười với hắn, trời ơi, chạy nãy giờ trên sân bao nhiêu mệt nhọc biến mất